Mà chắc có lẽ thì cả ông cũng thương cái sao mà ông để yên vậy gần cả 2-3 tuần sau. Con vừa lên trình pháp sư nói, đừng nói dốc nghe không? Lúc bây giờ mình thưa với sư cả là mình không có dốc, ý mình muốn nói là cái con nghĩ như vậy là bây giờ cũng con gọi là kêu bằng là kêu bằng bào chữa đó, rằng là không phải là con nói dốc, nghĩa là con bày đặt ra con nói, nhưng mà tâm con không nghĩ sao không nói. Sư nói chính cái tâm là cái bày đặt đó, ý muốn nói đừng có suy nghĩ, là kinh nghiệm thôi, đừng có suy nghĩ mà mình suy nghĩ ra mình nói. Do đó là sư bắt đầu lúc đó bắt đầu là hết cái tùng trăng mật đó, bắt đầu là sư bắt đầu chặt lại. Làm cái gì sư cũng để ý hết. Sư nói sư gì à, lúc đó cho sư gì rồi, sư ra sư gì rồi, sư biểu đứng dậy lấy cái cuộn giới luật để học giới luật. Ngài nói vậy thì sư nghe ngài biểu đứng dậy thì đứng dậy, ồ sư cả là quá xa trời đất, đứng dậy trách nhiệm không, có trách nhiệm không, ồ là quá, lấy cuốn sách gì mà phải la gì vậy này, trời ơi tự ái rồi, thôi lấy rồi, thôi rồi. Rồi làm như thứ tập một thời gian rồi làm như nó tắt tiếng. Buổi tối ngày cho trình pháp sư nói không được. Mà nói ăn cái gì ngày hôm nay mà nói không được. Đâu có ăn cái gì đâu. Tại như nó làm sao nó mà cả ngày nó tình khẩu mà không nói ăn. Tắt tiếng nói không được. Đó. Rồi nói lớn lớn lên chút nữa. Tôi biết mà. Vậy là nó lật tới, nó lật lui, nó chuyển qua chuyện về. Trời ơi, đau khổ trong nội tâm rất là nhiều. Buồn khổ rồi vậy. Hồi trước thì ngài đối xử rất là dễ thương. Bởi vì mình gặp ngài dưới Cali thì mình chở ngài đi mà, đi tới đi lui rồi về thì ngài thương lắm. Bây giờ hết rồi, honeymoon is over. Bắt đầu là ngài xác mình tới nơi tới chốn. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tự nhiên sư nghe được một cuộc phỏng vấn của ông thiền sư Joseph Goldstein. Ông nói về trong khi mà sư đang xuống tinh thần và sư đang nghĩ cái tâm của sư nó đang bị dao động như vậy, thì sư đi nghe những cuộc băng và sư gặp một cuộc băng của Joseph Goldstein nói về các tuệ giác. Thì trong đó ông Joseph ông bàn về cái tuệ thứ tư. Thì lúc bây giờ đối với sư, cái biểu đồ mà Joseph vẽ ra nó quá rõ ràng. Sư có cảm tưởng như sư sau khi mà sư nghe cuộc băng đó rồi á, nếu mình chỉ cần tu trong vài tuần là tự nhiên nó tới được cái tuệ thứ tư. Theo tâm của sư nó nghĩ như vậy. Do đó đức bình bằng ngoài giá phải tới cho được tuệ thứ tư. Lúc bây giờ tâm không muốn tu nữa, chỉ nghĩ tới cái tuệ thứ tư thôi. Ngồi xuống nó nghĩ tới tuệ thứ tư, ngồi xuống nó nghĩ tới đắc đạo quả được khi cái nào. Ôi, lúc bây giờ là hết tới cái đối chuyện an lạc, bởi vì cái giai đoạn an lạc nó đã đi qua rồi. Rồi ông sư cả ông cũng vui vẻ vì mình bây giờ phải làm sao mà cho đắc được tuệ giác, phải đắc được đạo quả. Quý vị thấy cũng khổ như thế đấy, mong đợi chờ đợi chờ đợi chờ đợi. Rồi bây giờ muốn hỏi quay thử bây giờ. Mình tu đây mấy tháng mới xong này, bắt đầu nó chán rồi đó. Rồi con lần sư hỏi thăm sư cả, nói không biết thì bây giờ con tu như thế này chừng nào mới phải cho xả. Ngài nói không xả đâu, muốn đi Miếng Điện đâu có xả được, tiếp tục còn ai. Trời ơi buồn thí dự. Nhưng mà có một lần ngài nói thôi thì bây giờ đó sư ăn sa di đó, thì nếu như mà muốn tu tỳ khưu á thì cho vào làm lễ ngày năm tháng tư, năm tư tức là tháng 5 đó, lúc đó là khoảng tháng 1, tháng 2 thì tháng 5, thì sư biết trong 3 tháng nữa là sẽ được lên tỳ khu, chắc là bị nào sư cả cũng sẽ cho mình thả ra. Do đó tiếp tục nữa, lúc đó là làm sao mà từ đây mà cho tới đó mà phải chưa được cái tuệ thứ tư, tới gần tới cùng sư cả tỳ khu mà chưa thấy đâu hết trơn, toàn suy nghĩ không à, mà chưa thấy tuệ thứ tư, bị số sách nó rõ quá và mình sao đâu có thấy thanh diệt, đâu thấy gì đâu, thấy tâm mình suy nghĩ không à. Cái sư hỏi sư cả sư nói giờ bạch ngài có nghe ông số sách ông nói này thứ tư thứ năm rồi. Sư cả ngồi nghe một lát xong rồi ông nói nghe ba cái đó là đồ phóng tâm á, mấy cái này là đồ sách, thứ này là sách phóng tâm, nghe cho nhiều thấy phóng tâm à. Đó sư nói ủa sao mà là vậy này, sao mà lại phóng tâm, mà thiệt mình phóng tâm cả mấy tháng rồi mình đâu có biết. Sư cả nói không có hiểu. Quý vị thấy làm như cái tâm mình nó phải có một lúc nào đó nó mới lạnh hồi được. Còn những lời của thầy dạy đôi khi ngài nói cho nhiều như vậy, sư nói sơ là quý vị nghe quý vị hiểu, mà sao tâm sư lúc đó nó không mở. Rồi sư lúc bây giờ quý vị biết sao được không, sư đi bói thì xé hai miếng giấy. Sư một miếng giấy là chữ zero nghĩa là không, rồi miếng b chữ d đắc đạo quả. Sư bốc thăm cho qua thử là trong 3 tháng tới là zero hay đắc đạo quả. Trời đất ơi là trời, cái bằng hết thuốc chữa. Xin nhớ lại những cái thời gian đó là cái bằng hết thuốc chữa. Thôi nói thêm nhiều mắc cỡ nữa. Thì bây giờ sau khi mà nó nghĩ cái đó xong rồi, thời gian qua rồi thì bắt đầu á nghĩ đến chuyện sẽ làm thiền sư. Lúc bây giờ sau khi mà tập trong một thời gian rồi, sư cả mới cho lên tỷ khu, sư cả mới nói về vấn đề tương lai rồi vậy, cho sư đi học Miếng Điện rồi vậy, để sau này sẽ giúp sư cả. À, bắt đầu tâm nó nghĩ tới chuyện phải đi làm thiền sư. Rồi sư nhớ một lần có một cái anh hỏi sư, hỏi gì chứ, sư đi tu mấy tháng rồi, bây giờ tôi hỏi thăm sư thì ý tương lai của sư như thế nào. Sư nói, à anh chưa biết ạ, tôi rồi đây tôi sẽ đi làm thiền sư. Cái ông hỏi, tại sao mà làm thiền sư, bị ông chưa biết thiền sư, pháp sư là như thế nào rồi vậy. Sư nói, thì bây giờ ông sư thì có người ông ra đi tùng, mà sư không biết kêu cái gì thì kêu tùng sư, rồi có cái ông chấp pháp cũng là pháp sư, bây giờ tôi làm thiền rồi tôi thiền sư. Thì ông nói, chà, tùng tôi biết là pháp sư tôi không hiểu, nhưng mà thiền sư trước giờ tôi chưa nghe. Nhưng mà sư đi cái đường chi mà khó vậy, tại sao mà sư lừa đường chi khó. Sư mới ra vẻ là cũng là cái người mà hiểu biết. Sư mới nói với ông á, chứ bây giờ anh coi trên mắt kịch này, có bao nhiêu ông thiền sư, mà có bao nhiêu ông pháp sư, mà bao nhiêu ông tùng sư. Thì bây giờ thiền sư không có, thì mình phải học cho ra, đằng mình làm thiền sư, đằng ra mình, cái mắt kịch nó mới cần mình chứ. Ý trên thị trường bây giờ thì chưa có ai hết. Hiện tại bây giờ chưa có ai hết, mình phải học nhiều để mình ra mình làm thiền sư. Mà cái tâm niệm như thế nó cứ đeo đặng trong nội tâm của sư hoài, học làm thế nào để mà kinh nghiệm Phật pháp, để sau này mà thế chính là để mà làm thiền sư như vậy. Tôi mãi một lần mà sư đi về tới một cái chỗ đó, sư bây giờ sư cũng nói cái tên cái chỗ đó nào, họ mời sư tới chỗ đó. Thì chỗ đó sư cũng quen, thành phố Dư Cali đó, anh em cũng tới gặp sư hỏi thăm sư về vấn đề tu niệm. Hồi trước gặp nhau thì chưa có tu, hôm nay sư đi tu rồi họ về hỏi thăm sư tu niệm rồi vậy. Nên đó họ rất là thích, họ rất là mến, họ mời sư ở lại đó một thời gian. Thì sư tự chắc là sư là thiền sư thứ thiệt rồi, mà té ra không phải. Là sau đó ông tụng ngài tới nữa hết. Ôi, sư ngồi sư buồn mới dịu chứ, dòm thấy có xe có cổ nào hết. Mà rõ ràng cho bạn biết là hôm nay sư trí dục sẽ dạy thiền được cái nọ, ngài tới hết. Lúc bây giờ mình mới thấm thía, thật ra mình chưa phải thiền sư, thôi phải ráng tu nữa. Bây giờ đó, sư sau khi tu niệm một thời gian rồi đó, vậy là cái thời gian đó và những cái thời gian sau này sư có dịp sư đi học, đi qua Miếng Điện, sư gặp học tu với các ngài, ngài Upandita, ngài Kundala, ngài Hòa Thượng Sư Minh v.v. Thì bây giờ sư hiểu được cái gì trong những cái năm mà sư đi tu niệm đó. Thì đây là những cái sự mà hiểu sơ sơ của sư liên quan tới vấn đề tu niệm. Thì quý vị thấy nó phải qua những cái sự khó khăn, những cái trở ngại, những cái trật tới trật lui vào lúc đầu đó. Thì bây giờ sư hiểu, sư hiểu rằng đó là cái cuộc đời này cái chi nó cũng vô thường hết, không có cái chi mà mình tính trước được hết. Để dạy sư cái bài học ở đời vô thường hết. Sư còn nhớ cái vô thường nó sanh khởi cho sư một lần, cứ một ngày thôi, trước khi đi xuất gia thì khu. Sư nhớ là năm đó đó, sư ngài Kim Triều nói là tháng năm cho sư xuất gia thì khu. Thì một ngày chừng ba bữa trước đó thì sư xả tiền ra. Từ cái ngày thứ tư ngày sau đó những ngày đó là sư bị khủng hoảng khủng khiếp, mà chính ngài cũng không biết làm sao giúp sư nữa. Là tại vì sao, là đó tâm của sư lúc bây giờ nó rối bời, sư ngồi không nổi, nó đến nỗi suy nghĩ mà sư không biết là suy nghĩ cái gì, mà nó ngồi lên nó ngủ không ngủ nữa, mà nó suy nghĩ không à, mà không biết suy nghĩ chuyện gì. Bây giờ hỏi sư suy nghĩ chuyện gì sư không biết. Vậy là cái một cái niềm nó móng lên là chưa kịp suy nghĩ cái khác nữa tới, nó liên tiếp như vậy trong hai ba ngày. Sau này sẽ khám phá ra rằng là mình ở một thời gian tu niệm rất yên tĩnh, mình sinh hoạt rất là trầm, rồi mình không có nói chuyện nhiều. Đến khi sư cả nói sắp sửa tu tỳ khu, mình thả xả ra rồi mình bắt đầu mình đi làm chấp tác rồi mình không để ý, mình làm nhanh quá, mình làm hấp tấp quá. Cái hồi trước thì mình làm rất là chậm, bây giờ cái speed nó thay đổi, mình làm hấp tấp quá, làm tâm mình nó chấn động, tâm chấn động quá mà sư không để ý. Thành lúc bây giờ hỏi ngài chỉ nói niệm thôi, nhưng mà không ở trong quá thiền làm sao, tâm nó cứ tiếp tục tục trong đồng như vậy. Cho đến cái ngày mà đến một chiều hôm nay đó, hôm nay là làm lễ xuất gia rồi này, 9-7 giờ là chưa tăng tới làm lễ, 4 giờ chiều đó, tâm sư nó la ở trong đó, nó đòi phải đi về Cali, trở lại Cali, không muốn tu nữa, muốn đi về. Nhưng mà nó đang dài xéo, bây giờ sư cả đã thu xếp mời tất cả chư tăng tới 9 giờ là 7 giờ là làm lễ rồi, mà bây giờ đòi đi về sao được. Sư mới chạy vô trong bếp, sư lấy một dao. Sư nói nếu như mà một cái tư tưởng mà sanh khởi mà đi về nữa là sư đâm cổ sư chết tại chỗ luôn. Sư làm thiệt là dữ vậy đó. Thì cuối cùng yên, nhưng mà sư sau sư dòm lại một dao, tán dao cái đầu nó tròn à. Sư xé ra một cách mà kêu bằng là âm thầm á, mình lừa con dao, muốn dao đừng cái đầu đừng có nhọn quá. Đó là cái điểm đó đó. Rồi sau đó khi mà sư cả mời các vị sư tới, bắt đầu cho sư xuất gia trì khưu thiệt, các ngài đừng lúc mà tới tùng chân ngôn á, là sư có cảm tưởng lúc đó là sư hai con người khác nhau. Có một vài tiếng đồng hồ hai người, con người trước nó hoàn toàn nó lận lộn, nó không biết mình muốn cái gì, vì cái con người bây giờ đang ngồi nghe kinh nó khác. Sư có cảm tưởng rằng là một cái con quỷ nó đang đứng ngoài kia và nó chạy theo tới sát cái cửa mà trước khi nó bước vô. Quý vị hiểu ý sư nói không ạ? Nghĩa là nó từ mấy ngày này nó theo mình, nó chụp mình, nó phá mình quá xa, mà cho tới lúc mà chư tăng tùng tu nhau nó không được được mình mà nó đứng ngoài cửa nó dòm vô đó. Thì lúc bây giờ sư hỏi có câu chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi chuyện đều giống nhau hết, mình cũng như vậy, ngài cũng như vậy, không có cái gì thay đổi, mà tại sao tâm mình nó như thế? Sau này khi mà sư đọc một cuốn sách nói về các cái trạng thái tâm do một vị thiền sư cho sư coi, sư mới hiểu cái đây là sự vô thường thay đổi của các trạng thái tâm mà mình biết. Đó là cái kinh nghiệm đầu tiên về vô thường mà mãi cho tới sau này sư mới hiểu. Một cái chuyện khác nữa nó xảy ra ở tại Cali là một lần sư đi hành thiền, sư đi nhập sắc, có khóa hành sắc nhập thất trên 10 bữa. Và cái gia đình đó rất là tử tế, họ là người Phật tử, họ có một cái gara, họ sửa lại cho đàng hoàng tử tế, và sư tới đó sư nhập thất. Lúc bây giờ là cái lúc mà Thích Ca Thiền Viện đang xây cất, có rất nhiều câu chuyện nó xảy ra trong đầu sư. Không bức bên này tức bên kia, nó bên nọ ngày nào nó oan trái, có nhiều câu chuyện oan trái trong đó. Đây có chị Liên, hoặc chị Liên biết đấy. Thì khi mà sư đi vô trong ngồi trong những cái ngày nhập thất, tâm của sư hoàn toàn nó đau khổ, sư buồn, sư khổ, sư khóc. Câu chuyện đã nói rồi, bây giờ mình trở lại mình ăn năn về những gì mình nói đó, cái sự mà hối hận đó. Nhưng mà không biết tại sao không niệm, hoàn toàn sư không có niệm, sư để cho cái tâm nó đi lang thang mấy ngày như vậy, hoặc hạn nó có một chút rồi nó nhớ trở lại gì cũng nổi, mà cho đến nỗi phần cuối cùng sư sợ, sư nói chắc sư ngồi thêm nữa. Nhưng mà tự nhiên làm như cái nhân duyên của mình nó đưa tới, con làm sư ngồi tự nhiên nó nín, tâm nó nín. Có lẽ là những mình đã trong những cái ngày vừa rồi mình đã cố gắng mình kéo tâm về, nhưng mà cái nỗ lực của mình nó chưa chín mùi, cho tới một cái lần cuối người là chỉ còn vài giờ nữa là mình xả, tự nhiên yên. Lúc bây giờ nó cũng lóe cho tôi sư một cái hiệu là như vậy, tức là những cái trạng thái tâm nó sanh khởi tùy theo điều kiện của nó. Và nếu mà mình nhiều khó mình ngồi đó mà mình chấp nhận với cái tâm mà thoải mái nhẹ nhàng mình niệm nó, thì tự nhiên nó qua. Thì quý vị thấy cái chi mà là đâu, cái này nó thật tình lắm, có gì lạ hết. Nhưng mà tại sao mình không hiểu, nó phải đi qua những cái khó khăn như vậy rồi nó mới mở cái tâm mình ra, mình hiểu rằng đây là cái sự vô thường của các trạng thái tâm. Tâm sợ, tâm thương, tâm buồn, tâm lo, tâm ghét, tất cả đều là trạng thái tâm hết. Và khi mà ngay từ lúc đầu mà khi nó tới mà mình sợ nó, hay là mình không có niệm nó, hay là mình không tinh tấn, thì tự nhiên nó ô vào ve mình, nó tràn ngập mình. Tới một lúc mình chịu không nổi thì mình sách quá, mình đứng dậy thôi. Thật ra loáng lúc bây giờ gọi là mình được cái tuệ cuốn chiếu đó, mình là cuốn chiếu mà đi về thôi chứ làm gì nữa bây giờ. Lúc đó là sự sẵn sàng cuốn chiếu rồi đó. Nhưng mà tự nhiên làm như nhân duyên nó còn bật trở lại, cái tự nhiên nó xoay chiều. Y hệt một cái trường hợp ở tại Arizona cũng vậy. Những cái năm mà ngài thiền sư Upandita qua bên này đó, ngài có tổ chức một cái khóa thiền ở Arizona. Lúc bây giờ sư mới tu được có vài tháng ở đây, nhưng mà sư cả cho sư đi. Thì khi mà sư qua bên đó đó, cái nội tâm của sư nó đang bị dày xéo giữa cái chuyện mình có nên tiếp tục tu nữa hay không. Bởi vì bây giờ mình vô ở trong rồi, mình sống ở trong tăng đoàn, mình sống ở trong chùa, mình xuất gia, rồi mình bắt đầu có một số kinh nghiệm nhiều về cái sự thực hành của mình. Thì mình không hiểu, mình không thể thấy nó hồng, nó đẹp giống như lúc đầu nữa. Thì lúc bây giờ tâm của sư nó đặt cái câu hỏi, mình có nên tiếp tục tu nữa không? Cái giai đoạn mà đức tin nó trong sạch, đức tin nó vực mạnh, rồi mình nghĩ tất cả cái gì tốt, đời sống xuất gia, thánh thiền, sự tu hành đem tới sự đắc đạo quả, giải thoát là vậy. Tất cả cái đó bây giờ nó trở thành số không. tâm nó chuyển qua một cái giai đoạn khác, nó từ hoại. Có phải như vậy không? Cũng giống như mình thương một cái người nào đó, sau cái giai đoạn mà lãng mạn mà yêu thương nhau rồi, bây giờ tới cái giai đoạn này là cái bằng sự thật phục hoàng đó. Giống như là bác Diệu Hoàng nói, sự thật nó phục hoàng. Bây giờ mình hoại, là cái câu hoại, mình nên tiếp tục ở với người đó hay là mình nên đi? Cái câu hoại thì dễ, câu trả lời không có gì. Sư thấy nội tâm sư không có gì. Thôi, nó dày xéo sư, nó lôi tới, nó trả lời, trả tới, trả lui, mà không có niệm. Sư không có biết niệm. Đại ông Văn Đi Ta nhắc, niệm. Thì có niệm vậy, nhưng mà cuối cùng cái niệm không à. Tâm không niệm, tâm vẫn tiếp tục suy nghĩ. Cho tới một giai đoạn nào đó, sư thấy. Sư ngồi thiền, trong mỗi cái phòng giặt là cái tư tưởng, cái vòng niệm nó trở lại như vậy. Đạo Văn Đi Ta nói phải làm cho gần như là đừng để cho nó vòng niệm trở lại. Sư nghĩ có khuyên của Ngài đúng trong trường hợp đó, nhưng mà những cái trường hợp khác khó. Nhưng mà trong trường hợp của sư đúng, rất là đúng. Phải làm cho sao cho nó yên. Nhưng mà làm sao bây giờ? Tiếp tục niệm thôi. Thì năm thế giới có thiền nó 54 ngày. Tới bắt đầu tới khoảng chừng còn 2-3 ngày nữa mới yên mới được. Là đây một cái trường hợp khác cho sư hiểu rằng tất cả những trạng thái tâm mình phải hiểu là nó vô thường thôi, đừng có sợ nó. Và mãi tới khi mà sư qua thực tập với Ngài Thiền sư Siêu Minh đó, thì những cái kinh nghiệm này nó sống trở lại. Và đó, sẵn thầy đó, ông chỉ cho sư. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra, những cái năm kia mình tập nó không đúng hay sao? Phải đợi cho đến khi mà mình gặp Ngài Siêu Minh thì cái sự thực tập của mình nó mới vững vàng. Thật tình không phải. Suy nghĩ rằng cái gì nó có nhân có duyên hết á. Nếu mà mình với những năm trước, là những năm mà sư mới tu tập ở tại chùa Kỳ Viên, nếu mà sư không cố gắng, hay là những năm mà sư đi miếng điều, sư không nỗ lực, sư tinh tấn tu điệp, làm sao nó chuyện cho sư tỷ tới gặp Ngài Sư Minh? Có lẽ đây là những nó suy nghĩ, có lẽ đây là những cái bước đi nó cần thiết để nó đưa đến mình cái chuyện là mình sẽ gặp một cái vị thầy mà họ hiểu mình và họ chỉ cho mình cái phương cách để đi ra khỏi cái sự đau khổ. Nhưng mà muốn cái này mình phải khởi đầu từ lúc đầu à, mình không thể bước nhẹ vọt được. Thành ra một cái chuyện khác cho sư thấy rằng á, mọi sự nó có cái sự xếp đặt, gần như không phải nó chỉ xếp đặt nhưng mà nó tùy theo nhân duyên. Và đừng có muốn gì hết. Ví dụ chẳng hạn như sư nói, tại sao mà mình không gặp Ngài Sư Minh, hay là mình không gặp vị thiền sư mà sư đang có cách đây 50 năm trước? Thật tình lúc đó cũng chưa có được. Bởi vì Ngài Sư Minh sư gặp năm 1998, thật tình những năm trước đó sư đã gặp Ngài rất là nhiều lần rồi. Và đi muốn học thì Ngài không chịu, Ngài không nhắn. 94 gặp lần, 97 gặp lần, 98 gặp lần mới được nhận vô học. Như vậy mình thấy nhân duyên mình chưa có. Tại ra mình không thể quay trở lui để mình nói tại sao, không có tại sao nữa. Nó cái diệu trình nó phải đi như vậy. Cái nhân duyên nó tới, có cái nhân này nó đưa tới cái quả này, thì quả này đưa tới cái nhân này. Thì mình, một cái chuyện mà mình phải làm là mình phải chờ đợi mà thôi. Và mình tu niệm mà thôi. Cái sự tu niệm nó sẽ tạo cho mình cái phước để từ 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 mình sẽ đến. Mình đi kiếm cái con đường mà nó giải quyết những cái vấn đề mà rối rắm trong nội tâm của mình. Vì vậy sư hiểu thứ nhất, xuyên qua những cái kinh nghiệm mà tu niệm như vậy, sư hiểu rằng tất cả những cái trạng thái tâm nào mà sinh khởi ở trong nội tâm của mình á, nó hoặc giả là nó buồn, nó bực, nó chán, nó khổ, thất vọng, hoan hỷ, hay là tham dù bất cứ dưới hình thức nào, rồi những cái mong chờ mong đợi ở trong nội tâm của mình, nó chỉ là cái trạng thái tâm. Và cái trạng thái tâm này đó, khi mà nó tới, mình phải chấp nhận nó và mình phải gần như là coi nó giống là người bạn của mình. Đó là cái câu mà sư học của Ngài Ujjayika. Ngài Ujjayika nói, tại sao quý vị sợ phiền não? Bây giờ quý vị là, nếu bạn chắc của ông là một người tham dục, ông đừng có bao giờ sợ nó. Bởi vì sư thấy mà, khi mà một cái tư tưởng mà tham dục nó sinh khởi, sư rất là sợ. Sợ sao? Nếu mình không kiểm soát nó, tới cái giai đoạn nó rất là nặng là mình sẽ bỏ cái ý này mình đi ra. Bởi vì cái này nó là cái nguyên nhân của nhiều cái chuyện mà nhiều sư phải bỏ tăng đoàn lắm. Nhưng mà ngài Ujjotika tự nhiên ngài khai sáng tâm cho sư. Ngài nói mình đừng có bao giờ sợ phiền não, mình đừng có khi thường nó mà mình cũng đừng có sợ nó. Khi mà phiền não nó sinh khởi tới, mình nói please come, hãy tới đây. We have been so long time, mình với nhau từ lâu quá rồi mà. Anh với tôi có là chi nữa đâu. Come and have a tea, lại đây uống tôi chén trà cho vui. Nếu mình giữ được cái thái độ mà thoải mái nhẹ nhàng đối với tất cả các phiền não nó sẽ không tác động được nhiều. Đó, những cái lần mà sư đi qua bên ngài Upanita, sư nhớ tâm sư nó nghĩ tới cái chuyện đó không? Những cái năm khi mà mình mới tu niệm á, không, chuyện yêu thương rồi vậy đó, bị cái đức tin nó vượt qua, nó chặn hết, mình không nghĩ tới chuyện đó. Đến khi qua đi qua ngài Upanita, một chư tăng một dạy, chư tăng vào cúc cái cốc vậy này, ngay cái cửa sổ mình nhìn ra, ngoài cái đó là cái chỗ mấy bà họ đi tắm, rồi làm sao mà mình không thấy? Ây, sáng tắm, chiều tắm, tối tắm, làm đủ thứ trò trong đó. Dĩ nhiên thì người ta tắm, người Miến Điện họ suy nghĩ là những cái người đàn bà mà họ tắm đó, họ rất là đàng hoàng tử tế, họ mặc đồ nữa. Nhưng mà cái tượng của mình nó rất là mạnh. Rồi mình mặc áo nhà sư nữa, mà mình đứng mình dòm người ta tắm cũng kỳ. Do đó mà cái sự lén lút đó làm cho cái tâm của mình nó càng thích hơn nữa. Khổ thế đấy. Thành ra những cái sự đó nó dằn vặt trong nội tâm của sư. Một đằng mình muốn tu, một đằng bị cái chuyện đó nó hành hạ. Thành ra gặp ngài Ujjotika, ngài nói hãy để cho phiền não nó tới, đừng có sợ nó, mà cũng đừng có coi thường nó, coi nó giống như người bạn của mình. Thì từ từ ông mới gỡ được, còn mà ông sợ nó, ông xua đẩy nó là chết với nó. Thì càng xua đẩy bao nhiêu nó phá mình càng dị dội bấy nhiêu. Như vậy suy hiểu rằng thứ nhất tất cả các mọi sự đều vô thường, đừng có chờ đợi, đừng có làm gì hết, cứ việc sống trong hiện tại thôi. Thứ hai nữa, trạng thái tâm nào nó sinh khởi trong tâm của mình, cứ việc lo mà niệm, đừng có là quan trọng quá. Bây giờ tôi thấy cái gì nữa? Tôi thấy khổ. Tôi thấy cái khổ sổ xuyên qua những cái gì mà sư muốn. Những cái gì mà sư muốn từ trước giờ toàn là khổ không à. Sư muốn đắc đạo quá, sư thấy khổ. Sư muốn hành thiền cho tốt để thành thiền, sư khổ. Rồi đến khi mà sư về, sư sinh hoạt muốn thiền viện, thiền viện bây giờ thiền viện của mình cũng khổ nữa. Để khi mà của mình thì mình muốn theo thiếu kiểu này, theo kiểu kia, cái chịu khổ hết. Cái trong những cái này muốn là một chuyện, mà có được hay không là cái chuyện của nó thôi. Thì kiếm ra được cái sự hiểu biết. Mình muốn, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình muốn đắc đạo quả đi, cái muốn đó là một cái điều rất là tốt, cái muốn đó được là điều rất là tốt, nhưng mà thành hay không là cái chuyện của nó thôi. Chắc không ai cấm mình muốn, mình là cái người thế gian là sao mình không muốn được, nhưng mà cái muốn đó là cái chuyện của nó. Muốn là muốn, mà được hay không được là cái chuyện của nó thôi. Mình phải giữ cái tâm xả. Không, giống như bây giờ ví dụ trong tương lai nếu mà sư có chùa là cũng phải chùa của sư chứ gì nữa, nhưng mà chùa là chùa thôi, được hay không được thì mình cũng biết nè. Bây giờ đặt cái câu hỏi mình đã làm hết bộ phận của mình chưa? Nếu mình làm hết bộ phận của mình rồi thôi mình yên tâm. Và khi mà mình làm hết bộ phận của mình rồi đừng có muốn thêm gì nữa, bởi vì nếu mà mình muốn thêm nữa mà mình không được mình sẽ càng khổ. Thành ra mình xóa những cái công đức mà mình đã làm từ trước. Cũng giống như ví dụ chẳng hạn như mình cho ai một cái món gì đó, mình cho rồi mình thấy, cho rồi sao mình dòm mình ba trợ nó ngó nó cảm ơn nè, muốn đòi lại. Các vị thấy không, mình cho cái rồi đó, trời bây giờ tôi lỡ tôi cho rồi giờ tôi muốn đòi lại quá. Mấy cái đó là mình phá cái công đức của mình không biết. Cũng giống như cho mình bố thí, mình cúng dường cho người nào rồi, trời đó tôi biết ông nhà tôi đâu có cúng được cái nọ, mình nói vậy thì cái đó mình phá cái công đức của mình, cho rồi là thôi. Cũng giống như mình đi tu niệm rồi là thôi, xong, đừng có nói gì nữa hết. Nói thêm nữa làm gì? Không ai hiểu mình mà cũng không tới đâu hết. Thật ra hồi trước, những năm mà sư đi tu niệm về sư, wow. Cái speaker nó kêu càng to bao nhiêu là mình càng khổ đi nhiêu thôi. Bởi vì những cái lời mình nói ra không có chánh niệm, nó làm, nó quật trở lại, nó làm mình đau khổ. Cái chi mà mình muốn cũng khổ, cái chi mà mình nói của mình là mình khổ. Rồi bây giờ sư hiểu thêm cái chi nữa, sư hiểu rất rõ về nhân quả nghiệp báo. Lý nhân quả nghiệp báo là cái chuyện thực. Bây giờ sư hiểu từ sự kinh nghiệm, từ sự tu niệm của sư. Sư hiểu sao này? Khi mà cái nghiệp mà nó đã tới với mình rồi, phải trả thôi, đừng có nói nữa. Là sao? Là ví dụ chẳng hạn như lấy một ví dụ, khi mình bị phê bình chỉ, người nào phê bình chỉ trích nói mình vậy, thôi làm thơ làm tình. nghiệp của mình là mình phải trả thôi. Mình ưa bào chữa, mình nói rằng tôi không có tội, mình càng nói bao nhiêu là mình càng gây cái quan trái nữa thôi, làm tình. Và làm tình đồng thời mình hiểu cho cái người đó họ cũng khổ ghê lắm rồi, không nói cái câu đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nói mấy câu đó mình cũng rất là khổ, mình tự nói ra cho nó đã cái miệng, mà thật tình khi mình nói ra là mình khổ. Khổ thứ nhất là trả tiền bill điện thoại, tốn điện thoại rất là nhiều. Mấy ông Long Đích Tân là ông qua cầm mình á. Mà cái thứ hai nữa thôi, nó cũng chẳng giải quyết gì câu chuyện của mình, mà cũng chẳng, xin lỗi, chẳng sửa đổi gì được ai hết. Đó là cái mà sự hiểu khác nữa. Mỗi chúng sanh nó có duyên, có nghiệp, có nhân duyên, có phước, có báo, có tội của họ. Mình nói là chuyện của mình, người ta làm không là chuyện của người ta thôi. Do đó mà nếu mà sư mà đi hướng dẫn với chị cho người khác, sư chị nói những gì sư biết, còn họ làm hay không là cái chuyện của người ta. Mình nói rằng đây là chùa của mình, đây là Phật tử của mình, đây là thiền sinh của mình, do đó mình thích ke người ta rất là dữ, người ta đâu có muốn tu, người ta muốn tới ta enjoy mà sao mà mình bắt người ta tu, hay là người ta tu cho vui thì thôi, không, ta cũng muốn tới ta nói dốc một chút chứ. Thành ra nếu mà mình còn chấp vào những cái đó mà mình không có chịu nhả ra đó, thì là mình sẽ làm khổ mình thôi. Để mà chính những cái lúc mà mình nhả ra thì lúc mình là người ta nghe mình, còn mình nói cho nhiều, mình bắn lỗ tai ra, cái duyên cái nghiệp ta chưa tới, thôi chịu. Theo ý của sư là như vậy thôi. Đây là những cái dần xét xuyên qua cái sự tu niệm của sư thấy như vậy. Do đó bây giờ cái tốt nhất bớt nói, sư thấy bớt từ chừng nào hay chừng đó, càng nói càng phải tái bao nhiêu càng đau khổ bấy nhiêu. Sư cách đây mấy tháng, sư lúc mà sư về dưới Richmond á, sư có một người chỉ dạy. Anh ta rất là dễ thương đối xử với mình, mà có cái tật phải trái vậy lắm. Cái gì anh cũng phải trái hết á. Càng phải trái bao nhiêu anh càng đau khổ bấy nhiêu. Sư nói bây giờ đó, em chỉ có một cách ngồi nhìn cái tâm phải trái của mình. Bởi vì sao? Khi mình phải á, mình nói mình phải á, là mình phải nói người khác trái rồi. Mà mình phải ở đâu? Vô chùa, trường phải trái vô chùa không à? Người này làm này, làm này, làm này, tại sao mà dân cho sư mà làm vậy, làm vậy, làm vậy, làm vậy đó? Là nóng mũi, là nói à? Thành ra ông thầy của sư ở bên Miếng Điện, ông nói sư phải có chừng, sư nghe cái gì mà sư làm theo phản ứng, cái đó là phiền não. Reaction, ông nói reaction jilisa là phiền não, reaction là phản ứng, bất cứ cái phản ứng nào cũng phiền não hết. Sư hối hạ là sư không chánh niệm, ông dặn sư vậy đó. Sư hối hạ là sư không chánh niệm, cái gì mà sư phản ứng, cái đó là phiền não. Mà khi mà nói ra phiền não nghe, nó sẽ trả lại đó. Lúc đó đừng có ngồi đó mà than, phải nuốt, không phải gì, nó tới mình phải nuốt. Sư có một người bà con, cái cô đó cô bị một cái bệnh gì sư không biết, cái cổ đau à. Thì cổ đau thì chắc có lẽ có nhiều nguyên do sư cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà cô oan trái với rất nhiều người trong gia đình của cô, và cô nghĩ rằng một người nào đó bên chồng ở bên vợ là gì của cô, gia đình xa gần không biết, dùng cái gì bùa là cái gì không biết à. Mà cô nói thế, nhưng mà cô nói sư ơi, tôi biết là đó là cái nghiệp của tôi. Cô nói mình nghiệp mà cô cứ tờ, cô than hoài, mà cô còn ngâm nữa, cái người nào mà làm này là người là sẽ biết tay tôi, thì tôi có hiểu cái nghiệp làm gì. Sư nói vậy là cô chưa hiểu nghiệp, đã hiểu nghiệp thì phải làm thân, tôi nói chi nữa. Sư cũng thấy như vậy, thì câu chuyện gì mà tới cho mình, thôi cái đó là nghiệp của mình, thì thôi ráng trả thôi, cái kệ đó. Và mình hiểu rằng cái người mà họ gây cho mình cái chuyện đó, họ cũng đau khổ cái lắm chứ không phải không đâu. Bởi vì chính cá nhân mình khi mà mình nói người khác mình cũng rất là đau khổ. Thật ra mình nói cho đại, nhưng mà thật sự mình đau khổ. Rồi bây giờ đó, thấy cái chi nữa, vì khi mình thấy như vậy rồi thôi mình buông, mình xả. Xả không phải thật sự gọi là xả, bởi vì mình thấy chính cái đó là cái tội nghiệp cho mình, chứ không phải bình thường ta. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ người nào chỉ trích phê bình kiểu, chứ có thể buồn thật. Chắc phải sư nói sánh là sư không buồn đâu, sư sẽ khổ đấy. Nhưng mà thứ nhất sư hiểu đây là cái nghiệp của mình ha, rồi sẽ trả. Và thứ hai nữa rằng là khi mình trả rồi là thôi, mình chấm dứt, đừng có nói thêm gì nữa. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người đó đó, mình thay đổi họ không được, họ thay đổi mình không được. Mình chấp nhận câu chuyện gì nó tới là nó tới vậy thôi, nó có nhân có duyên của nó. Rồi sao? Thôi mình buông bằng cách sao? Mình chỉ dễ dàng chính mình trước. Dễ dàng lần sau, trước là sư chấp sư ghê lắm, sư là phải tốt này, ngồi thiền ở bùng ngủ sư cũng không chịu, ngồi thiền mà ai nói sư ngồi gục qua gục về, mà sư gục thiệt, họ nói sư không chịu, không chịu với sư, chẳng phải sư không chịu với họ, cũng giống như sư tự trách mình, tại sao mà hành thiền mà để cho người cùng mình, để cho ta phóng tâm rồi mình làm biết. Sư rất khắc khe với chính sư. Sư đọc một cuốn sách của một cái bà tiểu sư bảo biết, ngày nào mà bạn chưa thương bạn sao bạn thương ai. Cái câu đó tự nhiên nó ngáy trong tâm sư, ngay cả mình đấy, mình chưa thương mình thì bây giờ mình thương ai bây giờ. Thành ra những cái lần mà mình tập tâm từ mình cầu xin cho tất cả chúng sanh ăn của nhận thức, mình phải bắt đầu một mình trước. Mà nói thiệt với quý vị, sư có cái miệng không cầu xin cho tôi ăn vui hạnh phúc, mà hiện mà sư ngồi mà buồn ngủ chút là sư bực bội, sư cằn nhằn tôi buồn sư. Đấy, mình thật mình đâu có thương mình, không thương mình không thương ai được hết. Do đó sư nghĩ một cách, thôi phải ra mình thương mình đi. Khi mình biết thương mình là tự nhiên mình thương người khác. Và sư cảm thấy cái gì, cuộc đời sư bây giờ rất là thoải mái, không sao hết. No big deal, cái chuyện gì nó xảy ra thôi. Không phải là sư không kê à, sư làm hết sức của sư. Sư làm hết bộ phận của sư, mà khi sư làm hết bộ phận của sư rồi đó, sư phải tính cái chuyện của sư. Vậy là sao? Mình có con đường của mình. Con đường của mình là sao? Con đường phải tu niệm. Bởi vì tu niệm nó giúp mình thay đổi. Tu niệm mình đi từ cái chỗ tâm tối thật đau khổ, bức rứt trong nội tâm, mà bây giờ nó đưa tới cái chỗ mình thoải mái này. Thì tại sao mình tiếp tục tu niệm? Mà bây giờ đó, cuộc đời của mình bây giờ là mình một vị sư, cá nhân của tân sư thôi. Mình rất là sung sướng, là bởi vì sao? Mình được cái sự support của người khác, trong khi tất cả những người khác phải đi làm lục ngực cột mình. Mình không có phải làm được gì hết, và mình được người ta giúp mình. Thì tại sao mình tu? Mình tu mình thấy mình rõ ràng là mình thấy thoải mái này, mình sung sướng này. Lúc bây giờ sư có cảm tưởng giống là sư là một đứa con được cha mẹ giàu có gửi đi học đại học, trong khi những người khác ta phải làm xin basic grant, ta phải làm part time được. Mình có cha mẹ gửi đi học sướng quá, phải học cho thành người chứ. Để có một cái câu khác nữa, sư nghe nói một người đó, khi những người mà immigrant, tức là những người mà di trú đầu tiên họ tới xứ sở này, họ nói chúng tôi xin cảm ơn sư mẹ. Tại sao? Sư mẹ cho chúng tôi cơ hội làm việc. Quý vị nào chưa sống bên Âu Châu, quý vị thấy một công việc rất là khó. Một cái công việc mà đi làm mặc đa ngô như vậy không phải có dễ đâu. Sư ở bên Pháp 7 năm sư thấy không ai cho mình đi làm. Dù mình cũng muốn bao nhiêu là ta cũng có việc cho mình. Rồi xin cảm ơn sư mẹ cho tôi cái cơ hội để tôi học hành. Trời, cái sư mẹ học hành rất là sung sướng. Các con, các cháu mình nó sống bên này, đôi khi nó take for granted, nghĩa là nó coi mấy cái chuyện đó là thường. Còn mình từ chỗ khác tới mình thấy đây là cả một cái cơ hội để mình thăng tiến. Sư cũng cảm nhận như vậy. Cảm ơn Phật, cảm ơn Pháp, cảm ơn Phật cho mình những con đường. Những lời này dạy tốt quá. Mình tu niệm mình thấy sung sướng. Bây giờ mình ở trong tăng đoàn, mình có được cái lợi điểm hơn người khác. Thôi con đường mình tu niệm cho rồi, làm chi nữa cho nó phiền hà, làm chi nữa cho nó gây oan trái. Mình tu là yên. Bà con nghe sư đi tu bà con cũng vui nữa. Thật ra cái ước mong của tương lai của sư làm sao? Sư tu niệm. Tu niệm là sao? Tu như bây giờ đây, cứ việc làm sao mà vào cái pháp bành, đi ra cái pháp bành. Nhưng đi Florida vừa rồi đó, sư nội tâm sư bị giằng co giữa hai chuyện. Bây giờ mình phải đi về, mình sinh hoạt, mình làm chuyện chùa chiền, hay là mình nên giữ cái cuộc đời im lặng để mà tu niệm. Trong khi sư đang ngồi, đang suy nghĩ như vậy, thì tự nhiên sư đọc một cái bài của Joseph Goldstein. Sư có nhắc nhở nhiều lần quý vị về Joseph đó. Cái ông Joseph này á, là ông tu từ cái hồi thời kỳ cái sư cả của mình ở bên Ấn Độ. Và ông về ông lập cái trường thiền IMS đó. Thì Joseph nói cái gì? Sau những cái năm mà tôi dạy mười mấy 20 khóa thiền 3 tháng 4 tháng, bây giờ tôi thấy con đường mà tôi phải đi là tôi phải trở về tu niệm. Joseph nói trong tương lai tôi sẽ mở một cái forest center, trong đó tôi sẽ nhận những cái người mà phải tu từ 6 tháng tới 1 năm. Thì cái tờ báo Tricycle, tức là báo Phật giáo, nó hỏi Joseph, ông là cái người tu lâu và ông là cái người, một trong những cái người thiền sư Mỹ đem cái đạo Phật qua cái sư Mỹ này, và ông hiểu rằng cái sư Mỹ này đâu có phải là cái sứ để vô ngồi trong rừng để mà tu. Ông phải đem vào trong cuộc đời này chứ. Những cái đóng góp nào của Phật Pháp phải là đóng góp ở trong cuộc đời. Sư sách này cũng đó rất là đúng. Nhưng mà mình không thể đóng góp trong cuộc đời nếu mình không có sự tu niệm. Nghĩa là cái sự tu niệm mình đi theo chiều trò vòng tròn. Mình phải đi tu niệm để rồi mình đem cái tu niệm mình giúp đời. Mình đi giúp đời để rồi mình đi tu niệm. Giống như Ngài Tổ sư Chủ Minh đã nói, sư phải đi về, nói rằng sư, sư phải đi về Mỹ để sư giúp bà con. Trong khi giúp bà con, sư cố gắng sư tu. Là như vậy, vừa giúp bà con mà sư vừa tu. Trong khi mà sư đi qua trở lại đây, sư vừa tu, sư vừa giúp bà con. Là tại vì sao? Sư tu rồi, nếu một mai mà sư kinh nghiệm được Phật Pháp, sư học khỏi được cái gì tốt, sư đem về sư giúp bà con. Chứ vì thế, những người mà giác ngộ, sư xin lỗi chị, hai chị giác ngộ, họ nói cùng một cái ngôn ngữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.